mình nhìn lên trời ăn mây á, cái mình nói ăn mây à, dạ quên tao quên, nhưng tao lỡ mày nghe không vậy đó. Cho nên tại vì tất cả như vậy, tại sao nó giả hết, nó tạm hết, là tại vì nó duyên hợp, nó có người duyên tan đó, nó không đó. Cho nên địa cầu này cũng là giả, nó cũng do nhiều món nó hợp thành, đất cũng vậy, nước cũng vậy, gió lửa dập tắt ra tâm hồn của mình, nó cũng vậy. Tâm hồn mình vui là do mình gặp ai nói một câu gì hay, thấy không, cũng là duyên hợp á. Rồi tâm hồn mình buồn là do ai chửi mình câu, thấy không, nói vậy đó. Cho nên bây giờ ở đây cô, ở trong cái thời Đức Phật có sáu cái hạng ngoại đạo, kêu là luật sư ngoại đạo. Trong thời Đức Phật đó có sáu cái ông này nè, ổng là tu sĩ đó quý vị, nhưng mà ổng cũng ở trong,
ổng có những cái
tư tưởng nó là khác với Đức Phật, sai Đức, sai giáo lý của Đức Phật, kêu là luật sư ngoại đạo. Còn sáu sáu loại ngoại đạo đây là nó ở trong giáo pháp của Phật, là đệ tử của Phật cái này. Còn cái này là luật sư ngoại đạo này, nó cũng tu nhưng mà nó không ở trong đại chúng của mình, nó cũng là tu sĩ ở khắp nơi. Thì ở trong đời Đức Phật nó có luật sư ngoại đạo này á. Thì ở đây nè, thứ nhất á là ông Phi La Na Ca Diếp đó. Rồi thứ hai là ông Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử. Thứ ba là ông Sang Đề Gia Tỳ La Hiền Tử. Thứ tư là ông A Kỳ Đa Si Xá Khâm Bà La. Thứ năm là ông Ca La Gu Đà Ca Chiên Viên. Thứ sáu là ông Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Luật sư ngoại đạo này nó ở bên Ấn Độ, thời Đức Phật á cũng có sáu này, nhưng mà nó có những cái chủ trương khác, đó là cũng là tu sĩ đó. Thì cái ông thứ nhất là ông Phi La Na Ca Diếp này á, thì ổng không có nhận, không công nhận nghiệp quả ở đời sau, ổng nói chết rồi hết, cho nên nó chết rồi hết luôn à, nó không có nghiệp quả đời sau. Cho nên nếu ông nói vậy thì ổng sao, muốn làm ác thì làm, có phải không, muốn làm thiện là làm, nổi cũng đời này thôi. Cho nên thiện ác gì ổng công nhận nghiệp quả mà, muốn làm thiện làm ác gì cũng được hết á. Ổng vậy, ổng cũng là tu đó, cần tu á. Rồi ông á, thứ hai là ông Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử này nè, thì ổng chủ trương cái gì, ổng chủ trương thọ mạng bất sinh bất diệt. Tại vì ổng nói à, trong con người của mình này, đất này, nước gió lửa này, rồi không kiến thức nữa, địa thủy hỏa phong, rồi không kiến thức, tất cả những cái món này á, nó là đất á, khi mà nó bay ra rồi nó hợp lại, nó bay ra nó hợp lại, nó còn hoài à. Rồi nước cũng vậy, nó tan ra nó thành mây, nó thành khói, rồi nó thành đóng băng, rồi nó cũng hợp lại, nó thành nước, rồi nó luân hồi đó. Cho nên á, những cái ông nói á, khi mà con người chết đi thì đất nước cái lửa tan ra, nhưng mà nó cũng nằm ở trong tất cả chỗ này chỗ nọ, nó không mất. Cho nên ông nói bất sinh bất diệt là như vậy đó. Đó, ông nói là con người thọ mạng bất sinh bất diệt thì ông sao, sống hoài không chết không, bất tử rồi, không sợ chết không gì hết. Nhưng mà con người có chết không, chết sinh lão bệnh tử, nhưng mà ông nói tử ở đây, tử ở đây là nó tan ra thôi, ít bữa nó hợp lại người khác. Ông thấy cái khổ trong này, ông chủ trương như vậy. Còn ông á, ông Sang Đà La Gia Tỳ La Hiện Tử này nè, chủ trương gì, con người chết sẽ tái sanh, cho nên nếu mà ai á giết con người á, giết con người chết đi thì nó sanh con người khác. Cũng như ông nói, cũng như cây cỏ, khi mình nhổ nó đi thì nó ra cây cỏ khác. Cho nên á, tha hồ muốn giết ai giết, không sợ. Không có tội báo luôn. À, còn ông thứ tư này đó, ông A Kỳ Đa Si Xá Khâm Bà La.
Tên dài quá.
Thì chú đứng gì? Dạng vật cấu tạo giống nhau à, cho nên không có gì gọi là tội khác với phước cả.
Dạng vật cấu tạo do duyên hợp, đất nước gió lửa giống nhau hết, cho nên á không tin nhân quả gì cả.
Rồi cái ông thứ năm này á, Ca La Cu Đà Ca Chi này á, ông nói nè, tất cả chúng sanh đều do ngài Tha Hóa Tự Tại Thiên á, là cõi trời thứ sáu đó, lập nghĩa là sanh ra. Cho nên á, hãy mình giết một người á mà mình cảm thấy tội á, mình cảm thấy mang tội, mình rung động trong lòng, mình đọa địa ngục. Còn mình giết người á mà mình thấy mình không có gì hết, mình tỉnh bơ á, thì không sao. Ý ông nói vậy, thấy chưa?
cho nên ông đâu có luật nhân quả, sai luật nhân quả của Phật rồi, thấy không? Đó. Rồi cái ông Ni Kiền Đà La Nhã đệ tử này á, là cái phái tu này, thầy tu nhưng mà không bận áp gì hết. Ông này á, là kể như không dính mắt gì cả, kể quần áo không bận luôn. Bởi mấy ông nói khi bận quần áo á, thì mắt không dính mắt á, chứ ông không bận. Thì phái tu loại thể này nè, bởi ông nói là y phục á, nó ràng buộc á, ông có dính mắt cả ba má ổng. Ông nói nè, ba má mình sẽ chỉ đẻ mình ra là tại vì ba má mình dâm dục thì bắt buộc phải đẻ mình ra thôi, ba má mình đâu có muốn đâu, cho nên không có cha mẹ gì cả, sinh ra rồi thôi giống như gà, gà đẻ ra cái trứng vậy đó, rồi đi đâu đi luôn. Cho nên không có cha mẹ, không có nuôi cha nuôi mẹ gì hết á, nhưng mà con người sinh ra rồi á không có tội phước nữa. Nhưng mà ông nói cái loài người này sinh ra rồi chết đi, sinh ra chết đi nè 40.000 lần thì giải thoát lên trời, khỏi cần tu hành vậy đó. Cứ sinh ra rồi giết cho nó chết đi cho nó sinh ra nữa, cứ giết 40 lần vậy thì nó sẽ sinh lên trời, cho nên nó giết tùm lum tà lâu, muốn giết ai thì giết vậy đó. Bởi những cái phái này đó, mấy một lần nó bỏ mấy con, những con thú vật xuống nhầm lửa đó để cho nó cúng dường mấy vị thần này nữa, tái sanh khác, nó giết người, nó giết rất là nhiều thú đó, giết người. Có những cái phái ngoài đạo đó, họ cúng tế bằng thiếu nữ đó, mỗi năm cúng tế một thiếu nữ xuống cho hà ba gì đó, họ đó đấy. Thì á, người tu cái phần đấy á, người tu sĩ đó, người tu sĩ mà tu chân chánh đó, rất là một người đại may mắn ở trên cõi đời này, đại may mắn trên cõi đời này. Thì sao? Là tại sao? Một người tu sĩ tu hành chân chánh đó, thì không cần cất nhà mà cũng có chỗ ở, có phải không? Có phải vậy không? Mình đâu có cất gì đâu mà mình có chỗ ở, mấy người tu đâu cần cất đâu, cũng có chỗ, có chùa ở, có tu viện ở, rồi đó, có thầy là thiện, có thiện tri thức một bên, có phải không? Rồi có bạn lành là những người đồng tu với mình, khuyên nhủ mình là ba món à. Rồi có Phật tử tại gia ủng hộ nữa là mấy món? 4 món rồi. Rồi á, có giáo lý của Đức Phật hướng dẫn mình đi đúng đường, không á, không có vào đường ma nữa là mấy món? 5 món. Rồi á, có giới luật nè, rồi có già lam thánh chúng bảo trì mình đó, bảo hộ mình đó, những gì đó, già lam thánh chúng đó không bị xảo trá luôn. Đi ra ngoài chợ mua đồ á, quý vị mua á là tan gian quý vị á, cái cô đi mua á không có dám gian nè, sự thiện mà nói á, nó bán 10 đồng thì cô bán, nó bán cô 7 đồng thôi, không mua gì cũng rẻ vậy đó. Chưa, không có ai ăn gian mà 1 đồng nữa. Còn mấy vị mà nó tính bấm bấm mà nó ăn gian cái gì, mấy vị không biết, còn cô nó không dám đâu. Nó nói ví dụ như 10 đồng rưỡi lấy 10 bỏ luôn. Thì bây giờ á, người tu sĩ á chỉ còn lo thực hành tu thôi, ngoài ra không có lo làm mấy cái chuyện kia nữa, không có xem bói xem quẻ nữa cả. Bây giờ đó, khi một người tu rồi thì đủ thứ hết trơn, rất là cái người đại may mắn trong cõi đời nè, chỉ còn lo tu thôi. Mà tại còn không tu thì không biết tính làm sao nữa. Đức Phật nói gì hay phải không? Hay lắm. Cho nên Đức Phật nói á, chán lắm, ở đồng mà cái giáo pháp của ta, thầy Phật pháp này chán lắm, nó lợi dụng ta. Thì con kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện giữa ông có con ma Ba Tuần này với Đức Phật á. Thì một hôm á, ngài A Nan đứng gác cho Đức Phật ở trong tịnh xá, thì ngài A Nan đương đứng gác cho Đức Phật ngồi thiền á, ở trong tịnh xá thì thấy ma Ba Tuần nó tới. Cái câu chuyện này là của thầy Nhất Hạnh, thượng tọa Nhất Hạnh nó kể. Thì ma Tuần nó tới á, nó nói ngài A Nan, tôi bữa nay tôi muốn tới tôi thăm Đức Thế Tôn. Thì ngài A Nan thấy ma Ba Tuần là ghét rồi, thì ngài A Nan nói nhá, ông biết xấu hổ sao mà bữa nay giáp mặt tới đây, bữa trước là bị Đức Thế Tôn đánh bại tan tành chú Quách Y gốc Bồ Đề rồi, bữa nay giáp mặt tới đây làm chi, thấy không? Đó, cái Đức Phật không có tiếp ông đâu, Đức Phật không có tiếp ông đâu. Cái ông nói tại sao Đức Phật không tiếp tôi? Nói tại ông là phá chánh pháp của Phật nè, rồi bị Phật đánh tan tành, bữa nay không biết xấu hổ giáp mặt tới đây á, ông là kẻ thù của Đức Phật, mà Đức Phật đâu có tiếc ông. Thì á, khi mà Đức A Nan nói câu đó mà kẹt luôn, thì á, Ma Ba Tần này nó cười ha ha ha, nó nói vậy sao mà Đức Phật mà cũng có kẻ thù nữa sao? Thì A Nan thấy mình nói lố rồi, thấy không, Đức Phật đâu có kẻ thù. Cái A Nan mới nói à, thì thôi để được rồi, để tôi vô tôi thưa với Đức Thế Tôn cho ông vô nha, cho anh vô nha. Nè, anh đang hy vọng là mình nói đi vô thưa Đức Phật đó là Đức Phật từ chối, Đức Phật đâu có tiếc. Nhưng mà khi Đức Phật, anh đang nghĩ là Đức Phật sẽ nói với anh đang biểu là nói thằng Ma Ba Tần đó là ta không có ở nhà hoặc là ta mắc ngồi thiền, hoặc là ta mắc hộp vậy đó. Nhưng mà không vậy, anh đang khi mà vô á, nói với Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn có Ma Ba Tần đó, tới thăm ngài. Cái Đức Phật nói vậy hả? Ờ, hay quá, vui quá, vui quá. Đức Phật nói vậy, Đức Phật nói đẩy tôi ra. Thì Đức Phật ra chào ngài Ma Ba Tần đến thăm tôi hả? Nghĩ ông nói, ờ, chào Đức Phật ha. Chào Đức Phật có khỏe không? Thì nói con vô đây, vô đây.